Hoãn chuyến đi. Tiếng gà tao tác ầm ĩ ở khu vườn đằng sau nhà làm tôi tỉnh giấc. Ngoài trời đã sáng lắm rồi, ánh nắng vàng rộm như cái bánh nướng đã tràn vào nhà, nhảy nhót dưới nền nhà như một đứa trẻ hiếu động. Mùi nắng hừng hực bốc lên, không gian yên tĩnh đến lạ. Cô gà mái quang quác hồi nãy cũng đã đi đâu mất. Hình như không có ai ở nhà. Đang vào vụ gặt, mọi người đều đã ra đồng. Bà thì chắc đã đi chợ. Trong cái mũng con thể nào cũng có một cái chai con để mua mắm. Rượu ngoài chợ nhạt, ông không thích nên bà không mua. Trong làng có bà Hai Vại nấu rượu ngon nổi tiếng. Tôi thường đến đấy mua rượu cho ông. Tửu lượng của bà Hai Vại rất kinh. Mỗi lần uống, bà phải uống hai cái vại con mới thấm thía. Đến đàn ông còn phải sợ. Nghe đâu bà không phải là người vùng này. Khi còn trẻ, bà bôn ba phiêu dạt tứ xứ. Sau trôi dạt về đây và quyết chọn nơi này làm quê. Không chồng con, chẳng họ hàng, bà cất một mái nhà tranh, nấu rượu nuôi lợn và mua được mảnh đất bà đang ở nhờ. Chẳng ai biết tên bà là gì. Có hỏi bà cũng không nói. Người ta gọi bà là bà Hai Vại, sao dần thành tên. Lạ một điều nữa là chưa bao giờ thấy bà ốm đau hay bệnh hoạn gì. Lắm bà trong làng cứ ao ước được khỏe như bà. Nhưng khi bảo phải uống rượu thì ai cũng khiếp. Còn với bọn trẻ con chúng tôi, bà rất quý. Lúc nào trong nhà bà cũng có một cái gì đó ăn được bà dành sẵn. Thành ra không mấy khi nhà bà vắng tiếng cười nói của trẻ con. Tôi vươn vai, thấy người mỏi thừa thải như đi mượn của ai lắp vào. Đầu nặng trịch không buồn dậy. Từ khi ý thức được những việc cần phải làm để giúp đỡ ông bà, chưa bao giờ tôi dậy muộn như thế này. Cứ tầm 4 giờ sáng, bà rón rén trở dậy nấu nước, nấu cơm sáng, là tôi cũng lò dò dậy theo. Lâu dần thành quen, cứ đến giờ ấy là tôi tỉnh giấc, không ngủ tiếp được nữa. Không hiểu sao hôm nay tôi lại ngủ say đến thế, mà bà cũng không gọi tôi lấy một câu. Ngoài sân trải một lớp lúa vàng, bà lấy mảnh lưới rách vây phía ngoài ngăn không cho gà vào. Con gà mái hoa mơ đang cùng đàn con kiếm ăn ở đống rơm mới ngoài ngõ. Chúng tìm những hạt lúa mẩy vàng còn sót đâu đó trong những búi rơm rối. Tìm được một hạt, gà mẹ lại cục cục gọi con. Lũ gà con đổ xô chạy lại. Tiếng gọi con của gà mẹ mới âu yếm trìu mến làm sao. Nghe thân thương đến lạ. Bất giác, tôi nhớ đến mẹ. Gần 3 năm rồi không được gặp mẹ. Vì mẹ bận em bé không về được. Tôi chỉ thấy mẹ trong bức ảnh ở trên bàn học. Nhưng lúc nào mẹ cũng thế. Cũng mặc cái áo ấy và vẫn cười mãi một kiểu. Tôi muốn được nhìn thấy mẹ hàng ngày. Có giận dữ cau có và cũng có chăm sóc, thương yêu. Trước khi có em bé, mẹ cũng ít về vì mẹ say tàu xe. Đi xe một ngày, phải một tuần sau mẹ mới lại sức. Thành ra chỉ có bố là hay về. Khoảng nửa năm bố lại đáo về nhà một lần, ở chơi 1-2 ngày rồi lại đi. Buổi tối, trước khi đi ngủ, bà thường kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Những chuyện từ ngày xưa xa lắm. Bà nghe và biết được khi bà còn bé như tôi bây giờ. Giọng bà ấm và thơm mùi trầu, tôi thường díp mắt lại và chậm rãi đi vào giấc ngủ. Trước khi hoàng tử và công chúa trong câu chuyện của bà được hạnh phúc bên nhau. Khi những câu chuyện ngày xưa vãng dần, thì bà kể chuyện ngày nay. Bà kể về chính cuộc đời của ông bà, của mẹ tôi và các dì. Chuyện ngày xưa, ông bà phải đi ở cho người ta ra sao. Rồi ông bà lấy nhau, đến đời mẹ tôi vẫn chưa hết khổ. Bà thủ thỉ. Cháu phải yêu mẹ, dù mẹ không ở gần cháu, nhưng mẹ vẫn rất yêu thương cháu. Người mẹ nào cũng đều rất thương con mình. Nó xấu xí thiệt thòi lại càng yêu hơn những đứa khác. Tình thương của mẹ không có gì là so sánh được. Tôi vòng tay qua người bà. Cháu yêu bà, yêu cả mẹ. Bà ừ, lùi tay vào lưng tôi xoa nhẹ. Bàn tay bà ram ráp, thình thịch. Bà hỏi, đố cháu, tại sao khi còn ở ngoài đồng lúa được gọi là hạt lúa, mà khi phơi phóng xong thì lại gọi là hạt thóc nào? Tôi co người lại. Cháu không biết, thế tại sao hả bà? Vì nó thấm bao mồ hôi công sức của người lao động. Từ hạt lúa còn ở trên cây, ta phải suốt này, làm sạch rơm rác, phơi cho khô, sàng sảy để loại ra những hạt lúa lép, rồi mới được cất vào chum vò. Cũng như một đứa trẻ con không tự dưng lại trở thành người lớn nếu không được chăm sóc, vun bón bằng tình thương yêu của ông bà, bố mẹ. Cháu hiểu rồi. Đêm qua, tôi cứ lăn qua, lăn lại, tung hoành khắp nửa già cái giường mà không ngủ được. Mỗi ngày tôi ngủ dễ lắm, lại ngủ say tít. Có mà khênh tôi ném xuống ao làng, tôi cũng chẳng biết gì. Ông bảo, do ban ngày tôi chạy nhảy mệt nên tối ngủ dễ. Dì thì bảo tôi trẻ con vô tâm. Thế mà tối qua, lại khác. Cứ nghĩ ngày mai khăn gói ra đi, lòng tôi lại cuộn lên. Muốn khóc lắm, mà không khóc được. Tôi sẽ phải đến một nơi xa lạ. Tôi sẽ gặp được mẹ và em bé, nhưng tôi lại phải xa quê. Xa ông bà, các dì, các cậu, xa đám bạn cùng học, cùng chơi. Tôi sẽ mất nhiều hơn được. Nghe bảo học sinh thành phố học kinh lắm, không có thời giờ để chơi, suốt ngày chỉ học và học. Em bé thì đi nhà trẻ và chơi những trò của trẻ lên ba. Vắng tôi, ai sẽ chăm bò cho ông? Vào những ngày này, có thể thả rong, chỉ cần thỉnh thoảng đứng ở đầu làng nhìn xem chúng ở đâu là được. Nhưng khi ngoài đồng bắt đầu cấy, thì ai sẽ trông chúng? Ba con bò lớn có vẻ đứng đắn chững chạc biết nghe lời, chứ còn hai con bê con vẫn còn bắn nhắn nghịch ngợm lắm. Một anh được gần một tuổi, còn cô Út mới được có hai tháng. Lắm lúc chúng không buồn ăn, cứ nhảy quẩn lên đùa nghịch với nhau. Hồi con bê lớn nhú sừng, ngứa quá cô nàng tìm chỗ gãi, nó đuổi tôi chạy đến đứt hơi, cuối cùng tôi phải gãi cho nó đấy. Ông bà già rồi, làm sao mà trông được chúng? Cậu thì đi học, các dì còn có việc của các dì, chẳng nhẽ phải bán bò. Rồi ai sẽ đổ bả chè tráng ấm cho ông? Ai sẽ nhổ tóc sâu cho ông bà? Ai trèo lên cây vối ngã ngoài bờ ao hái nụ vối cho ông phơi để dành uống dần? Cứ nghĩ đến cảnh ông bà lụm cụm ra vào không có ai để nói chuyện, kể chuyện. Bà đi chợ mua quà về, không biết chia cho ai. Tôi nôn nao trong người. Cảm giác tủi thân và thương ông bà bao trùm. Và tôi khóc. Bóng nắng ở sân cứ dài ra, mà bà vẫn chưa về. Hôm nay có khách, chắc bà mua nhiều thức ăn. Một gã gà trống đẹp mã, nhảy tót lên cây rơm, vỗ cánh phành phạch, tỏ vẻ ta đây với mấy cô gà mái phía dưới. Các cô gà cứ tròn mắt lên thán phục, rồi bảo nhau, oai quá, oai quá. Được thế, anh chàng gân cổ gáy một tràng dài, chân bới tung. Bà về đến, cầm mảnh sành ném mạnh, đuổi té tát. Dời ơi, bới tung đống rơm lên cả rồi kia. Rồi bà bảo tôi, sao mày không đuổi gà đi? Tôi uể oải dựa đầu vào cột. Sao sáng nay bà không gọi cháu dậy? Đặt cái mũng con ở cửa bếp, bà đến bên tôi, để tay lên trán tôi rồi bảo, đêm qua mày cứ trằn trọc mãi, lại thấy nóng đầu nên ông bảo kệ cho mày ngủ. Bò thì đã có thằng Hiến trong hộ rồi. Tôi vòng tay ôm cây cột, bà chẳng nói gì đến việc ra đi của tôi. Đáng lẽ bà phải nói là tôi sắp phải theo bố vào Nam, nên cho nghỉ ở nhà. Tối qua, hẳn bố đã thuyết phục được ông bà cho tôi vào trong ấy, rồi tương lai của tôi sẽ khá hơn. Ông bà nào chẳng muốn con cháu mình giỏi giang nên người, thế nào mà chả đồng ý. Đã vậy ông bà cũng không thèm hỏi ý kiến của tôi xem thế nào. Mà có hỏi, tôi cũng không biết phải trả lời làm sao. Theo bố, hay ở lại quê. Chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày tôi phải chọn lựa một điều khó khăn chừng ấy. Mà hình như tôi chỉ biết vâng lời, chứ không có quyền phản kháng. Bởi trong mắt bố, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Mà trẻ con thì có quyền quyết định gì đâu. Cái quyền ấy thuộc về người lớn, cụ thể là ông bà và bố mẹ tôi. Giá như có hai đứa như tôi thì tốt biết bao. Một đứa sẽ ở nhà với ông bà, còn một đứa sẽ vào với bố mẹ. Bà ơi, khi nào thì bố cháu đi?
Sắp rồi,
bà nói mà không nhìn tôi. Là bao giờ hả bà?
Mai hay kia gì đó.
Tôi liếm đôi môi khô khốc, có cảm tưởng như nó sắp nứt toát ra đến nơi. Thế cháu có phải đi không?
Thì tối qua mày cũng nghe bố mày nói rồi đấy.
Bà nói như gắt, lẫn tiếng nước xối ào ào. Cháu không đi đâu, tôi vùng vằng. Cháu ở đây với bà cơ.
Vào trong ấy mày còn học hành.
Thì ở đây cháu cũng học được.
Tôi gân cổ lên.
Ở đây cháu cũng thành kỹ sư, bác sĩ được. Cháu không đi.
Tôi bỏ vào buồng, rút trong cái hốc nhỏ giữa cái chum sành đựng lúa giống và cót thóc, khóc rắm rứt. Người cứ bả ra mệt mỏi. Chẳng mấy khi tôi ở nhà giờ này. Bằng giờ này hôm qua, tôi đang ở ngoài đồng, đang vụt nón xuống mương, bê nước lên bờ cho hai con bê uống. Chúng nó còn bé mà mương nước lại cạn trơ bùn. Chúng nó không dám xuống mương, sợ lúng. Hai con bê uống xong, ba con bò lớn cũng chạy lại đòi uống. Buổi trưa, nắng đến nhức mắt. Ở trong nhà nhìn ra ngoài sân một lúc. Khi quay nhìn vào trong nhà, cứ thấy có hai con bươm bướm to màu đen án ngữ. Những gì trước mắt đều nhập nhòa không rõ. Bà bảo đấy là bị quáng. Phải một lúc sau mới hết. Trưa nào có gió còn đỡ nóng. Không có gió cứ như ở bên cạnh lò than. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ túa ra như đi trảy hội. Cả nhà đã về đông đủ chuẩn bị ăn cơm. Bố gọi. Cái Nguyên đâu? Ra ăn cơm. Bố lặp lại lần nữa. Nhưng tôi vẫn ngồi im. Bà nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Tôi cọ má vào thành chum. Nó cũng nóng bởi hơi thở của tôi. Tôi không muốn ăn cơm, mà cũng không thấy đói. Có tiếng chân ông vào buồng. Tôi co người nép sát vào trong. Nghe tiếng ông hiền hòa. Có con chó con rút ở trong chum. Ông biết thừa rồi nhá. Ra ăn cơm nào.
Cháu không ra, cháu không ra.
Không ăn thì đói chết. Ông lại dỗ tôi như mọi bận tôi không chịu ăn cơm. Nào nào, để ông cõng ra nào. Mày xem, cả làng này có đứa nào được như mày không? 11, 12 tuổi đầu rồi, còn được ông cõng đấy. Chúng nó phải bế em, đến vẹo cả sườn chứ bỡn à.
Vào với mẹ cháu cũng phải bế em thôi.
Tôi khục khịch mũi. Vào với mẹ thì khác. Em bé còn bé lắm, cháu phải trông em giúp mẹ chứ lị. Cô giáo chả dạy là về nhà phải giúp đỡ ông bà, cha mẹ là gì đấy. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, cháu quên rồi à. Thôi nào đứng dậy, hôm nay có món đậu phụ rán sốt cà chua đấy, ngon lắm. Tôi chậm chạp đứng dậy, đổ ập người vào lưng ông đang chờ sẵn. Ông giữ chặt lấy hai chân tôi đứng lên.
Ái chà, cái con chó này nặng gớm ấy chứ.
Bố lừ lừ nhìn tôi. Lớn tướng rồi còn làm nũng ông. Ông chiều nó làm gì, cứ cho nó vài cái roi. Hư thân. Thôi nào, anh để cho cháu nó ăn cơm. Có gì từ từ hẳn nói. Ông cau mày tỏ ý không vừa lòng. Đành rằng bố là bố của tôi. Bố có quyền, nhưng ông bà cũng có quyền. Ở nhà, quyền của ông bà là quyền trên hết. Muốn gì bố cũng phải hỏi qua ý ông bà cái đã, rồi mới được làm. Vì thế nghe ông nói, bố thôi ngay, lặng lẽ ăn cơm. Đậu phụ rán sốt cà chua là món mà tôi thích nhất. Bố thì thích ăn rau sống.
Mình bố ăn cả rổ rau to tướng. Vừa ăn bố vừa so sánh giá cả ở đây với trong kia, như quên bẵng sự có mặt của tôi. Ông bà cũng chẳng nói gì, như thể việc tôi đi hay ở đều không có chút quan trọng nào đối với ông bà. Tủi thân, suýt nữa tôi òa lên khóc. Bà bảo tôi là đứa gan lì nhất hạng. Hỏi xem cả cái xã, cả huyện, thậm chí cả tỉnh, cả nước này xem, có đứa nào ở lì trong bụng mẹ 3-4 ngày không chịu ra như tôi không chứ? Lại còn bướng nữa, bị phát cho mấy cái rõ mạnh mà chỉ oe một cái rồi thôi. He hé mắt liếc nhìn xung quanh một cái, rồi nhắm tịch mắt vào ngủ khì, cũng không thèm đòi bú. Đánh thức dậy cho bú thì bú, không thì thôi, chả cần. Thế mà lại rất hay tủi thân. Nếu tôi sai, đáng bị đòn, thì có bị ăn dăm 7 con lương vào mông cũng chả sao. Nhưng bị mắng oan một câu là thôi, nước mắt cứ thế trào ra, không sao kìm được. Hồi bé lúc nào mặt mũi tôi cũng bẩn tèm lem, nước mắt nước mũi quyện với nhau vì bị người ta trêu, bố mẹ mày bỏ mày, không nuôi nữa. Anh cả này, ông nói khi ông và bố đã ăn cơm xong lên tràn kỹ ngồi uống nước. Ông dạy gì con ạ? Bố lòng hai tay vào nhau nhìn ông chờ đợi. Tôi cũng nín thở lắng nghe. Ông tằng hắng. Là thế này. Đợt này anh về bảo đưa con cháu Nguyên đi. Nó là con anh chị. Anh chị thích gửi chúng tôi trông nom hay là đem đi thì tùy anh chị thôi. Nhưng như thế có vội vàng quá không? Chưa ai chuẩn bị gì cả. Nó thì ở đây đã lâu. Chúng tôi cũng thấy mến tay, mến chân. Tôi là tôi có ý thế này. Vâng, con đang nghe. Bây giờ mới đầu hè, mà anh bắt nó đi ngay cũng tội. Vội thì vội cả đời, chứ vội gì mấy tháng. Thôi thì anh cứ làm giấy chuyển trường cho nó, nhưng để cuối hè hãy đón nó đi. Nhưng mà... Cái gì cũng phải từ từ. Ông ngã người ra sau. Tôi biết việc đi lại từ trong ấy ra đây chẳng dễ dàng gì. Đằng nào anh cũng phải ra lần nữa vì chuyện giấy tờ cơ mà. Người lớn chúng ta cũng vậy. Bảo đi nhưng còn chán mới đi được, nữa là trẻ con. Bố im lặng. Ông im lặng. Mọi người đều im lặng. Chỉ có con tam thể vẫn vui vẻ nô đùa với cái lá khô ở góc sân. Nghịch chán, nó trèo lên cây cao đang rung rinh chòm lá, rồi cào sồn sột vào thân cao và đưa mắt nhìn xuống con đốm mỏm đang dương mắt nhìn lên. Kêu ư ử trong cổ, vẻ ghen tị, nhưng cái đuôi lại ngoáy tít mù. Cuối cùng, bố là người lên tiếng trước. Tôi không dám thở. Dạ vâng, ông nói cũng phải. Trong tôi như trút được gánh nặng, bà cũng nhẹ nhẹ thở ra và nhìn tôi cười thật tươi, nhưng rồi lại nói. Đấy, từ giờ mày mà hư là tao gọi bố mày về đưa mày đi đấy nhé. Ông và mọi người đều nhìn tôi cười. Buổi trưa nắng thật vàng.